sụt cũng rất lẹ. Hễ tiến thì trong một đời có thể đắc lý nhất tâm bất loạn, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hễ thoái bèn vào trong địa ngục A Tỳ, ở bên đó là dông thuyền, khi nước lặng tiến từ từ, chỉ có tiến lên chẳng bị tụt lùi. Do vậy sang bên đó sẽ ổn thỏa thích đáng. Quý vị phải biết đạo lý này, biết sự thật này. Chúng ta sống trong thế giới Sa Bà chẳng phải là không tốt đẹp, mà là rất tốt. Cảnh giới trước mắt quá tốt đẹp, có thể giúp cho chúng ta thành tựu quá lớn trong một thời gian cực ngắn. Không thể tìm điều này ở nơi nào khác được. Vì thế quý vị phải biết lợi dụng hoàn cảnh. Biết lợi dụng hoàn cảnh thì chẳng những chính mình đạt thành tựu thù thắng trong tu hành, mà còn thành tựu nhanh chóng hơn nữa. Kinh nói đến lý nhất tâm bất loạn. Nếu chúng sanh trong thế giới Sa Bà chẳng làm được, Đức Phật sẽ chẳng nói. Vì nói ra điều này chẳng có ý nghĩa gì hết. Đức Phật nói ra là vì mỗi cá nhân chúng ta đều có thể làm được. Vấn đề là quý vị có chịu làm hay không? Quý vị có thật sự chịu tu hành hay không? Vì thế, nói tới tu hành, nói bao nhiêu lượt, mỗi lượt đều có những đồng tu mới đến đây, nên chẳng thể không nói những lời này, hết sức quan trọng. Tu là sửa đổi cho đúng, hành là hành vi. Hành vi của chúng ta có lầm lỗi, phải sửa đổi những lỗi lầm ấy cho đúng. Đó là tu hành. Chúng ta thường có quan niệm sai lầm, cách nghĩ sai lầm, khiến chúng ta bị đọa lạc, khiến chúng ta đi trật đường lối. Tư tưởng kiến giải như thế nào mới là chính xác? Hãy nhớ, chỉ cần tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, hãy tư tưởng và kiến giải tương ứng với ba điều ấy thì là chính xác. Nếu tư tưởng và kiến giải chẳng bình đẳng, chẳng thanh tịnh, chẳng từ bi, đấy là sai lầm. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng. Thấy sắc là thấy cảnh giới bên ngoài, nghe tiếng là nghe người khác nói. Chúng ta có thể tương ứng với tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi hay chăng? Nếu có thể tương ứng thì những tiếng và sắc ấy đều là Phật Pháp. Nếu chúng chẳng tương ứng, chẳng phá hoại cái tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, tâm từ bi của chúng ta, quý vị phải lập tức giác ngộ, đó là ma thuyết pháp. Ma đang gây chướng ngại, ma đang phá hoại. Phá hoại ai? Phá hoại chính mình, chẳng liên can đến ai khác. Quý vị phải hiểu, chướng đạo là tự mình chướng ngại chính mình. Nếu quý vị có năng lực phản tỉnh, có năng lực quán sát, yêu ma quỷ quái nào cũng chẳng thể làm gì quý vị được. Quý vị phải có trí huệ triệt thượng thì những nhân vật bậc nhất sẽ trực tiếp nhập vô sanh pháp nhẫn. Hoa nở, thấy Phật, ngộ vô sanh. Đó là bậc thượng thượng thừa. Triệt hạ là kẻ ngu si nhất. Thập niệm thành công, diệt sanh bỉ quốc. Kẻ ngu si nhất, cả đời không điều ác nào chẳng làm. Một niệm hồi đầu cũng có thể giảng sanh. Loại giảng sanh này là hạ phẩm hạ sanh trong cõi phàm thánh đồng cư. Đối với thập niệm, từ xưa đến nay có hai cách giải thích. Một cách giải thích là dùng tâm chí thành. Chí thành đến cùng cực. Cái niệm một câu Phật hiệu thì tính là một niệm. Niệm 10 câu Phật hiệu sẽ gọi là thập niệm. Một cách giải thích khác là cứ hết một hơi tính là một niệm, bất kể Phật hiệu nhiều hay ít. Ví như chúng ta niệm 4 chữ A-di-đà-phật, 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 hết một hơi thì gọi là một niệm. Niệm 10 hơi. Thông thường tu pháp môn thập niệm thì quá nữa coi hết một hơi là một niệm. Lại còn có lâm chung thập niệm. Trường hợp nổi tiếng nhất trong giảng sanh truyện là ông Trương Thiện Hòa đời Đường. Ông này suốt đời giết trâu, sát nghiệp vô cùng nặng. Khi lâm chung thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng, lòng sanh sợ hãi, lớn tiếng cầu cứu. Khéo sao có một vị pháp sư đi qua cửa nhà ông ta, Nghe ông ta kêu cứu mạng trong nhà, bèn hỏi ông ta vì lẽ nào. Ông ta thưa, cả đống người đầu trâu đến đòi mạng. Pháp sư bèn thắp một nấm hương đưa cho ông ta, bảo hãy nhanh chóng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ông ta bèn lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Niệm 10 tiếng, ông ta nói, người đầu trâu không còn nữa, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Ông ta bèn theo A-di-đà Phật ra đi. Đó là người suốt đời chưa hề nghe Phật Pháp. Khi lâm chung gặp Pháp Sư dạy, ông ta niệm một câu Phật hiệu. Khi ấy là lúc liên quan khẩn thiết đến tánh mạng, nên niệm rất khẩn thiết. Bình thường chúng ta chẳng thể niệm theo cách này được. Ông ta dốc hết tánh mạng, chẳng niệm sẽ ngay lập tức bị lũ người đầu trâu kéo đi báo thù. Trong tâm ông ta hết sức khẩn thiết, chuyên tâm nhất trí, chẳng có vọng niệm. Vì thế, 10 niệm bèn thành công. Cổ nhân có người suốt đời dùng cách thập niệm để tu hành, tụng niệm khóa tối, khóa sáng, chẳng gián đoạn ngày nào cũng có thể thành tựu. Nhưng quý vị phải nhớ một sự thật. Học Phật phải dùng chân tâm, phải dùng thành tâm. Nếu dùng cái tâm cầu may, chụp giật, thời cơ, lương lẹo để học Phật, chắc chắn sẽ chẳng thành công. Có một số người nảy sanh hiểu lầm, nghe nói lâm chung 10 niệm vẫn được. Bèn nghĩ chẳng quan trọng lắm, hiện thời làm chuyện ác nhiều một chút cũng chẳng sao. Đến khi lâm chung vẫn còn kịp mà. Nói theo lý luận thì cũng xuôi tai. Đến khi lâm chung vẫn kịp. Nhưng quý vị hãy nghĩ xem, quý vị có bảo đảm là khi lâm chung đầu óc tỉnh táo hay chăng? Còn có thể nhớ niệm Phật hay không? Không sao cả, lâm chung có người giúp tôi trợ niệm. Tôi chẳng nhớ sẽ có người nhắc nhở tôi. Quý vị có đảm bảo chẳng bị tai nạn xe cộ hay không? Chẳng nảy sanh tai nạn bất ngờ hay chăng? Đến khi ấy tìm người cũng tìm chẳng ra, làm cách nào đây? Vì thế chớ nên cầu may, phải thật thà nghiêm túc tu học. Người giống như ông Trương Thiện Hòa, tuy đời này chẳng học Phật, nhưng nghe Pháp Sư vừa nói liền tin ngay. Thật sự phát nguyện, thật sự niệm, chuyên tâm như vậy, thiện căn ấy phải do tu nhiều đời, nhiều kiếp mà có. Hiện thời trong bệnh viện, người bệnh sắp chết rất đông. Quý vị bảo họ niệm Phật, họ có làm theo chăng? Họ chẳng thể tiếp nhận, chẳng nghe lọt tai. Lúc tôi xuất gia tại chùa Lâm Tế ở Viên Sơn, trong chùa Lâm Tế có hội niệm Phật. Thuở ấy, phó hội trưởng hội niệm Phật là cư sĩ Lâm Đạo Khải. Khi ông ta giảng sanh một mực hồ đồ, ông ta bị ung thư, đau khổ, khó khăn, đồng tu trợ niệm cho ông ta. Ông ta cự tuyệt, nghe tiếng niệm Phật bèn chán ghét. Chúng tôi thấy tình hình ấy mới giác ngộ, lúc lâm chung vốn chẳng phải là chuyện đơn giản. Phàm là người có thể thật sự giảng sanh, khi lâm chung nhất định tỉnh táo, sáng suốt. Nếu bệnh đến nỗi bất tỉnh nhân sự, ngay cả người trong nhà cũng chẳng nhận biết một ai, thì không có cách nào hết. Trợ niệm cũng chẳng đảm bảo. Vì thế, bình thời phải tu phước, phải làm lành. Nhưng đừng nên hưởng phước. Phước báo dành cho lúc lâm chung, chính mình tỉnh táo, sáng suốt, đó là đại phước báo. Người Trung Quốc nói ngũ phước. Phước cuối cùng là khảo chung mạng, tức là chết tốt lành, chết trong tỉnh táo, sáng suốt. Phàm là người khi chết tỉnh táo, sáng suốt, dẫu chẳng học Phật cũng chẳng đọa ác đạo. Quý vị hãy nghĩ xem, có người đầu óc tỉnh táo, sáng suốt nào muốn làm súc sanh hay muốn làm ngạ quỷ, chẳng thể nào. Phàm là kẻ sắp đọa súc sanh, sắp biến thành ngạ quỷ, đều là hồ đồ đi vào đó. Vì thế lúc lâm chung chớ nên hồ đồ. Hồ đồ quá nguy hiểm. Chết tốt lành là đã.